Trước hết tôi xin nói về cái phần chánh ngữ. Thưa đại chúng, nói về về chánh ngữ đó và tà ngữ nó chỉ khác nhau có một điều thôi. Cái lời chánh ngữ là đó, trước hết trong kinh định nghĩa đó là lời nói thật. Lời nói thật thì nó khác với lời nói dối, cho nên nói dối là thuộc về tà ngữ, mà nói đúng sự thật đó, thuộc về chánh ngữ. Thứ hai là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi có nghĩa là mình như thế nào? Mình tới đằng này mình nói là người như thế này, rồi mình qua người khác mình lại nói ngược lại, tức là kêu là nói hai lưỡi, nói không có đúng sự thật. Thứ ba là nói lời thêu dệt, đó là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thứ tư là nói lời xấu ác, tức là mình thương người ta thì mình nói tốt vô, mà mình không ưa thì mình nói xấu cho nhiều vô. Thưa đại chúng, cái khẩu nghiệp của con người á, là nó quan trọng lắm. Cho nên các vị cổ đức có nói như thế này, dạy như thế này: khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Nếu mà cái miệng mình mà nói nhiều quá đó thì thần khí trong con người mình nó tiêu tan hết rồi. Đó là khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Khi mà cái lưỡi mình mà nhúc nhích ấy, là động á, động đậy đó, là thị phi nó sinh ra đấy. Cho nên á, tôi nói thật, mình ngồi ở đây á, ví dụ các anh chị có bệnh tiểu đường hay bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi, các loại bệnh đó, nó đem lại khổ đau ít hơn là cái bệnh do cái miệng đem thế, tức là bệnh thị phi, phiền não. Những cái điều mà có nói không, không nói có, những cái điều đó là phần lớn là người Phật tử mình mắc phải rất là nhiều. Cho nên á, mình phải nói những cái điều mà gọi là chánh ngữ. Trước hết là phải nói đúng sự thật. Phải nói đúng sự thật. Thứ hai là không nói hai lưỡi. Hãy cái gì mà đã nói đúng sự thật rồi đó, là mình phải bảo vệ sự thật, không nói hai lưỡi. Chứ không phải là tới bên này á, nói như vậy, tới chỗ khác nói như khác. Mà trường hợp đó chúng tôi sống với nhiều người, cho nên đã chứng kiến cái trường hợp mà người Phật tử mình phạm cái tội lỗi gây cái khẩu nghiệp rất là nhiều. Tức là nói hai lưỡi, nói không đúng sự thật, nói lời xấu ác, rồi nói lời thiêu diệt. Cái từ cái gọi là cái miệng của mình mà ra. Cho nên á, muốn có chánh ngữ thì buộc mình phải có chánh kiến và chánh tư duy. Nếu chúng ta không có chánh kiến và không có chánh tư duy đó, thì cái lời nói của mình á, nó sẽ không bao giờ mà nó có được cái gọi là cái chánh ngữ hết. Muốn có chánh ngữ thì phải có chánh kiến và chánh tư duy. Nhưng mà có nhiều người á, muốn có chánh kiến nhưng mà chỉ có chánh ngữ, tức là muốn có lời nói nhưng mà muốn nói mà không muốn nghe, cái điều này là không được. Ví dụ tôi đứng ở đây tôi giảng là tôi nói, muốn nói thì tôi nói, nhưng mà đại chúng bắt buộc phải nghe. Nhưng mà ngược lại đó, trong thực tập chánh ngữ đó, tức là anh muốn có chánh ngữ thì anh phải biết lắng nghe. Mình muốn có chánh ngữ, mình phải biết lắng nghe. Việc khi nào mình lắng nghe rồi thì khi đó mình mới có thể có chánh ngữ được. Tôi xin nói một cái điều như thế này. Thông thường, một điều đặc biệt mà chúng ta nhìn thấy ở Đức Phật là chưa bao giờ Đức Phật đi đến xin lỗi ai. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, tôi lỡ nói lời như vậy. Đức Phật không bao giờ làm. Mà những gì Đức Phật nói ra đó là Ngài nói đúng sự thật. Ngài nói đúng sự thật. Chứ Ngài không bao giờ nói thêm, nói bớt hay là nói hai lưỡi. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy trên đời này hầu hết rất nhiều người, kể cả những vị mà lãnh đạo các tôn giáo lớn, thỉnh thoảng cũng phải nói lời xin lỗi. Là bởi vì nói rồi mới suy nghĩ. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại, muốn có chánh ngữ thì mình buộc phải có chánh kiến và chánh tư duy, rồi mình mới có chánh ngữ. Và chánh ngữ đó thì nó liên hệ đến cái gì? Muốn có chánh ngữ thì mình phải biết học lắng nghe. Chứ mình không thể nói không được. Mình nói và mình phải nghe người khác nói. Khi mình nghe người khác nói thì mình mới có thể huân tập cho mình một cái gọi là chánh tư duy. Rồi thêm một phần nữa đó, là chánh ngữ nó liên quan đến nhiều cái chuyện mà gọi là tập khí. Có nhiều người nói dối miếng chập thành thói quen à. Đụng cái chuyện gì cũng nói dối được hết trơn. Cái đó là gọi là cái tập khí. Hay là ở bên hồi tôi ở Việt Nam, ở Mỹ thì ít biết, nhưng mà hồi ở Việt Nam á, là mấy người hàng xóm, chùa tôi nó nằm ở sát hàng xóm rồi. Suốt ngày mình nghe mấy đứa nhỏ nó nói chuyện với nhau, mà nó mở miệng ra là nó chửi thề một tiếng rồi mới nói chuyện. Là chửi tục á. Mà không làm sao bỏ được. Quen rồi. Cái thói quen nói lời xấu ác, cái thói quen nói lời hai lưỡi, cái thói quen nói lời không đúng sự thật, nó trở thành cái tập khí rồi. Bây giờ các anh chị nghĩ thấy thì đơn giản, nhưng mà nó khó vô cùng. Có nhiều người họ ưa nói móc, nói mỉa. Mỗi lần nói chuyện á, là thế nào cũng có cái móc ở trong á. Cái móc câu á. Nó trở thành cái thói quen rồi. Mà bây giờ á, nói mà không có cái móc câu trong đó đó, thì thấy câu chuyện mình nó có vẻ lạc lẽo. Mà thưa với đại chúng, cái kinh nghiệm tu tập của chúng tôi á, là chúng tôi gần những người nào nói mà cái gì mà có cái móc trong đó, là chúng tôi biết được cái người đó phiền não còn nhiều lắm. Phiền não bên trong lòng của mình. Cái phiền não trong lòng nó nhiều lắm. Cho nên nói cái gì ra cũng muốn vặn, muốn vẹo, muốn gọi là nói, không có nói thẳng. Cái người chân thật á, là người nói thẳng. Nhưng mà nói thẳng mà nghe được cũng được thôi. Còn cái người mà có nhiều vấn đề phiền não bên trong lòng á, thì không phải người ta nói một cái câu mà có cái móc câu trong đó mình kêu là người ta nói sâu sắc đâu, không phải vậy đâu. Mà người đó người phiền não nhiều. Thực tế là người phiền não nhiều. Người nhiều, người tư duy nhiều phiền não, nhiều cái nội kết, cho nên khi nói ra là nó bị nhiều cái gọi là phiền não. Cho nên Đức Phật Ngài muốn nói này. Người trí á, bảo vệ thân. Chúng ta là những người ai cũng mong muốn bảo vệ cái thân con người của mình. Và trên cuộc đời này đó, mọi người gọi là cái safety á, hay là cái security đó, những vấn đề mà bảo toàn tính mạng đó, là một trong những cái điều quan trọng. Các vị có công nhận điều đó không? Bây giờ ở đây mình đi lên sân bay, mình đi đâu, mình làm cái gì cũng vấn đề security là quan trọng bậc nhất. Nhưng mà chỉ có người Phật tử, hay nói khác hơn là chính Đức Phật, mới dạy một chúng ta một điều mà chúng ta tri ân vô cùng. Chúng tôi là những người tri ân với Đức Phật, mà chúng tôi nghĩ các Phật tử cũng vậy. Ngài nói như thế này, người trí bảo vệ thân. Người có trí là phải biết bảo vệ cuộc sống của mình, bảo vệ thân mạng của mình. Nhưng mà Ngài không dừng ở đó. Ngài nói như thế này, người trí bảo vệ thân, bảo vệ cả lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Xin nhắc lại, người thực thụ có trí phải bảo vệ thân, nhưng mà phải bảo vệ cả lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Cho nên chúng ta lo, phần lớn con người mình không nhìn ra cái điều đó. Nghe, ôi trời, kệ, lâu lâu nói giỡn chừng chút đâu có sao đâu, hay lâu lâu nói xạo một chút cho vui mà. Nhưng mà điều cái đó nó trở thành cái tập khí đi rồi, nó trở thành cái thói quen rồi. Bây giờ cái người mà ưa nói xạo miết rồi đó, bây giờ đi ra nói chuyện người khác không tin nữa. Nói ai đó chứ ông đó là nổi tiếng ví dụ nói xạo, nói dối rồi. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta một điều mà chúng ta rất tri ân. Nếu cho để cho cuộc sống của mình được bình an, an lạc, thì chính cái khẩu nghiệp của mình nó phải tạo nên một cái sự bình an. Thực tế các vị thấy con người ta khổ đau vì cái chuyện tham á, thì đương nhiên cũng có nhiều người khổ vì tham. Nhưng mà khổ vì sân, vì si, là khổ vì thị phi, phiền não, lời qua tiếng lại là từ đâu? Từ cái miệng mà ra hết, cái khẩu nghiệp ấy. Cho nên Đức Phật nói, người trí bảo vệ thân phải bảo vệ cả lời nói của mình và bảo vệ cả tâm tư của mình. Đó là ba nghiệp khéo bảo vệ. Hồi nhỏ chúng tôi đi các vị đây tôi kể câu chuyện là personal thôi. Hồi xưa mà tôi còn nhỏ đó mà. Các vị biết bây giờ mà tôi trở thành giảng sư á, gọi là giảng sư là mình nói theo cái kiểu thế gian người ta gọi vậy thôi, chứ thì cũng đi giảng thôi, mình hiểu gì mình chia sẻ đó thôi. Lần đầu tiên mà khỏi mười mấy tuổi đó, lúc đó tôi đi nghe giảng, đi nghe một vị hòa thượng giảng. Các vị biết khi mà nghe xong một buổi giảng của ngài rồi đó, không hiểu ngài giảng hay như thế nào đó mà bắt đầu tôi phát một cái đại nguyện à. Mai mốt con lớn lên, tất nhiên lúc đó tôi đã tu rồi, tôi hồi 6 tuổi, mà lúc mười mấy tuổi tôi đi nghe giảng. Thì khi mà tôi nghe ngài giảng, bắt đầu tôi đam mê. Mê còn hơn mà bây giờ mà coi ca sĩ mà hát nữa. Mê đến độ mà các vị biết là hồi xưa cái băng nó đâu có cassette đâu. Mà cái băng tròn tròn tròn, cái đĩa đó, cái dây nhựa đó, gắn vô mà ngồi cái loa chút xíu để sát cái lỗ tai nghe. Mà nghe mê mệt lắm. Và tôi phát đại nguyện là tôi phải trở thành giảng sư thôi. Mà đây tôi kể một cái kinh nghiệm cho tiếu tiếu cho vui thôi. Các vị biết á, bây giờ tôi ra giảng thì nhiều ai cũng nói là thầy giảng rất là rõ ràng, minh bạch, rất là chững chạc. Nhưng mà các vị không có hiểu được cái khổ đau của tôi cái buổi giảng đầu tiên. Lần đầu tiên mà ra giảng trước public á, nó sợ quá. Cho nên tôi mới nhờ một ông sư huynh của tôi á, lấy nguyên một cái chai dầu xanh đổ lên người tôi á, đổ sau lưng trước ngực rồi xoa. Xoa đầy đến người. Rồi tới chừng khi mà chúng tôi bước lên bục giảng, mà lên giảng là nói giống như ma nập á. Không biết mình nói cái gì mà càng nói ở dưới càng vỗ tay. Mà mình thì mình sợ hãi, sợ sệt. Là bởi vì nó quá khiếp đi. Quá khiếp sợ đi, cho nên đổ dầu vô cho nó nóng người lên rồi cũng giống như là người uống rượu cho say để mà nói vậy đó. Thì nói điều đó để cho đại chúng thấy được một điều á, là chính cái tập khí mà chúng tôi mang từ thở nhỏ đó, cái tập khí hồi thở nhỏ đó, chỉ mang một là ước mơ một nói được những lời chân thật, ước mơ làm pháp sư, một cái ước mơ nhỏ như vậy thôi mà nó huân tập trong con người mình, nó huân tập theo thời gian năm tháng, và rồi cuối cùng mình một ngày nào đó mình sẽ trở thành một pháp sư. Cho nên cái nghe nó quan trọng lắm. Muốn có chánh ngữ thì phải có một vị thầy đặt ra là gọi là chánh thính, tức là thính là nghe đó. Phật dạy có bát chánh đạo thôi, mà thầy đó thầy đặt thêm là chín chánh đạo hoặc cửu chánh đạo, là thêm cái chánh thính, tức là phải biết nghe. Nhưng mà cái điều này là hoàn toàn hợp lý. Nếu chúng ta không nghe thì không thể có chánh ngữ được. Cho nên trong ba cái điều kiện tu học đó là gì? Văn, tư và tu. Cái tuệ giác chân thực nó chỉ phát hiện khi nào có văn, có tư, có văn tức là có học, có nghe đó, có tư là suy gẫm, có tu là có sống với nó, sống với nó bằng khổ đau và hạnh phúc chân thật của đời mình. Thì cái đó mới gọi là tạo nên một cái tuệ giác. Tôi xin nói thêm một cái ví dụ như thế này. Trong một cái hồi đó, trong cái buổi hành thiền của chúng tôi, thì khi mà hành thiền xong xuôi rồi, ngày mà vô trình pháp là vô hỏi, sư phụ hỏi, con có hiểu được sanh lão bệnh tử chưa? thì nói và hiểu. Cái chuyện sinh ai không hiểu, lão, bệnh và tử, sanh già bệnh chết con hiểu chưa? Thì nói dạ và thầy hiểu. Thì thầy tôi hỏi thêm một câu, con hiểu theo cái nghĩa nào? Hiểu bằng học lý thuyết hay là hiểu bằng hành pháp mà chứng nghiệm được? Thì lúc đó tôi nói là hiểu bằng lý thuyết và nói thành thật. Tức là người đời nói có sinh, có lão, có bệnh, có tử, mình chứng kiến có sinh, có lão, có bệnh, có tử, nhưng thật ra mình chưa hề biết gì sinh lão bệnh tử. Các anh chị chỉ biết được sinh lão bệnh tử thực thụ trong khi nào các anh chị ngồi xuống và bắt đầu thực tập thiền, thiền định. Các anh chị phải hành thiền. Mà xin nói rõ là chúng ta người Phật tử gọi là giới định, định tuệ đó, định là phần xa, hai tuần sau nữa chúng tôi sẽ trình bày đó. Tức là phải đi vào thiền định thì mình mới có thể hiểu được thế nào là sinh lão bệnh tử. Và lúc bây giờ mình mới mở được con mắt tuệ của mình. Bây giờ chúng ta học hiểu biết về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Đó là những điều chúng ta biết về từ lý thuyết. Nhưng mà chúng ta không biết từ cái gọi là cái thực hành, cái thực chứng đó, cái thể nghiệm của mình. Thì Đạo Phật muốn biết được các anh chị có tuệ giác hay không thì mình phải văn tư tu. Từ khi nào mình có bắt đầu tu, có nghĩa là sống, thì khi đó mình phát khởi tuệ giác. Thì cái tuệ giác đó nó mới là tuệ giác chân thật. Còn bây giờ mình nghe nói sinh lão bệnh tử, nhưng một chập nữa mình đi ra ai khác dụ mình nói là bên này linh hơn, bên này có cô có cậu xuất hiện rõ ràng, cái là mình theo liền, mình sẵn sàng quên cái sinh lão bệnh tử. Cái đó thì gọi là cái tà tín, tà kiến. Cho nên cái chánh ngữ là cái điều rất quan trọng trong cuộc sống. Ở thế gian người ta nói là lời nói không mất tiền, tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái đó có phải là chánh ngữ không? Không, đúng như vậy. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái chuyện của thế gian đó là nói cho vừa lòng, cho vui vậy thôi. Chứ có mấy người mà họ đi giật hụi, giật đồ của người ta nói có vừa lòng không? Người ta nói rất là ngọt ngào, nói tử tế lắm. Nhưng mà cái mục đích đằng sau nó là để lấy tiền, lấy bạc của người khác. Chứ đâu phải là... Cho nên xin quý vị nói cái thế gian á, 10 chuyện á, thì người đời họ nói là coi như là về mặt thế gian thì nó hợp lý. Nhưng mà về mặt cái tu tập á, thì 10 chuyện là sai hết 9 chuyện. Tức là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là để về mặt thế gian gọi là đối nhân xử thế. Nhưng mà về mặt tu tập á, lời nói ái ngữ có nghĩa là lời nói chân thật, lời nói đúng sự thật. Nhưng mà lời nói đúng sự thật có khi nó không phải là lời nói dịu dàng dễ nghe, mà có khi đó là lời nói rất là cay đắng. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là câu chuyện gọi là kinh Vương Tử Vô Ý. Các vị ni kiền tử đó bày cho vị Vương Tử Vô Ý một câu hỏi có cái móc đến và chất vấn Đức Phật. Thì hỏi Đức Phật như thế này: Đức Phật có bao giờ nói một lời nói mà làm cho kẻ lầm lỗi bị buồn không? Có nghĩa là có bao giờ Đức Phật nói một câu nói mà qua câu nói đó người lầm lỗi đau buồn, giận hờn hay là khổ đau vì câu nói của Đức Phật hay không? Nếu mà Đức Phật nói không á, nói có đó, thì như vậy lời nói của Đức Phật và kẻ phàm phu là giống nhau. Còn nếu mà Đức Phật nói không á, thì Ngài nói không đúng sự thật. Bởi vì Đức Phật mới vừa quở trách ông Đề Bà Đạt Đa đó là sẽ đọa trong một kiếp. Và khi mà Đức Phật nói ngươi sẽ đọa trong một kiếp thì Đề Bà Đạt Đa giận dữ và khổ đau vô cùng. Cho nên những người ni kiền tử người ta biết được Ngài với họ mới chỉ cho Vương Tử, là tức là một vị vừa kêu là hoàng tử đó, tên là Vô Ý, nó tới để mà gọi là khẩu chiến với Như Lai. Nếu mà ngươi thắng được Như Lai á là ngươi sẽ nổi tiếng, còn mà ngươi bại thì bao nhiêu người bại rồi, Cho nên Vương Tử đến để mà gọi là khẩu chiến với Đức Phật. Thì ông ta chuẩn bị câu hỏi như vậy. Chuẩn bị câu hỏi là ngươi có bao giờ, Đức Thế Tôn có bao giờ nói một câu mà qua câu nói đó làm cho người ta đau khổ hay không? Thì khi mà ông chuẩn bị câu hỏi đó, ông đến, ông nói như vậy là mình cầm chắc phần thắng rồi. Nó rõ ràng quá rồi. Như vậy là mình cầm chắc phần thắng. Cho nên Vương Tử vô ý với nói là đến gặp Thế Tôn để mà chuẩn bị là muốn chất vấn Thế Tôn. Thì Đức Phật, khi ông ta tới, thấy Đức Phật và Chư Tăng đông nên, Chư Tăng đông, đông đảo quá. Ông ta lại sợ. Nói bây giờ mình tới, mình khẩu chiến với Phật, mình đã chuẩn bị hết rồi mà người ta đông quá, lỡ bể dĩa làm sao. Thôi, để dịp khác. Cho nên ông ta nói theo ngôn ngữ bây giờ, nói là Phật, thưa Phật, Phật khỏe không? Mai mốt mời Phật tới nhà có ăn cơm. Cái kiểu vậy thôi. Thì Đức Phật Ngài im lặng. Nhưng mà thời của Đức Phật á, Ngài có một cái quy luật. Đối với Như Lai có một cái quy luật, nếu mà hỏi ba lần thì Ngài phải trả lời. Và quy luật thứ hai đó, đó là quy luật mà chúng tôi học từ trong kinh thôi, chứ không có ghi ra thành bản. Là khi Ngài im lặng có nghĩa là Ngài đồng ý. Đó là đối với trường hợp của Đức Phật. Thì Ngài đồng ý, qua hôm sau Ngài, ông Vương Tử nói bệnh, ông thấy Phật im lặng, thì ông nói, dạ con xin mời Ngài với lại ba vị nữa thôi. Chứ không có dám mời đông. Con xin mời Ngài với ba vị nữa thôi. Thì Đức Phật cũng im lặng. Tức là Đức Phật sẽ ba vị đệ tử đến, đến để nghe ông chất vấn. Và Ngài cũng đến, Ngài ăn cơm xong. Thì Vương Tử vô ý với hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có bao giờ nói một câu nói mà qua câu nói đó làm cho người ta đau khổ hay không? Thì khi mà ông ta hỏi như vậy, ông ta mới nghĩ là bây giờ nếu chắc chắn là Phật sẽ khó xử với mình rồi. Nếu mà Phật trả lời yes một cái vậy thì Phật với phàm phu giống nhau. Mà Phật mà trả lời no á, thì là Phật nói dối. Bởi vì Ngài mới mắng Đề Bà Đạt Đa, mới gỡ trách Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà ông ta hỏi như vậy đó, khi mà hỏi như vậy á, thì Đức Phật trả lời ngay. Tôi xin lặp lại câu hỏi. Bạch Thế Tôn, Ngài có bao giờ nói một câu mà qua câu nói đó làm cho người khác đau khổ hay không? Thì Đức Phật trả lời rằng, này Vương Tử vô ý, phải chăng ngươi mong muốn ta trả lời hoặc là có hoặc là không? Thế thì Vương Tử vô ý nói, chết rồi, Ni Kiền Tử, ngươi đã thất bại ngay chỗ đây rồi. Thì khi Ngài hỏi vậy là Vương Tử giật mình ngay à. Tức là nghĩa thế gian mình kêu là đúng tim đen, đúng ngay tim đen. Thì Phật lại hỏi, tại sao ngươi lại hỏi câu đó? Thì ông Vương Tử vô ý kể sự thật là những bọn Ni Kiền Tử họ xúi con vậy đó. Nên hỏi mà nếu được thì coi như là thắng, mà được thì thua. Thì Phật mới trả lời. Này Vương Tử, Như Lai cũng vậy, vì thương xót hữu tình, Như Lai sẽ biết thời để nói cho đúng lời nói sự thật, tương ứng với mục đích của sự thật, dù lời nói đó có thể là làm cho người ta thích nghe hay là không thích nghe. Xin nhắc lại, vì thương xót hữu tình, Như Lai biết thời để nói và nói đúng sự thật và nói đúng với mục đích. Xin đại chúng nghe cái câu này và nếu cần chúng ta ghi lại để biết chánh ngữ là thế nào. Thứ nhất là Như Lai biết thời để nói, nghĩa là nói đúng lúc. Chứ còn nếu sự thật mà nói không đúng lúc và cũng nguy hiểm lắm. Sự thật mà nói không đúng lúc coi như là mình làm hại nhiều thứ lắm. Như Lai biết thời để nói, đó là nói đúng lúc. Thứ hai là Như Lai nói đúng sự thật, không thêu dệt, không hoa lưỡi, không thêm bớt. Và thứ ba là tương ứng với mục đích. Mục đích nói là gì? Là vì thương xót chúng sinh mà nói. Thì đó là tất cả những gì thuộc về chánh ngữ. Cho nên chánh ngữ đó, có khi nó cũng là một cái gì đó gọi là lời nói rất là thẳng thắn, chứ không nhất thiết lúc nào nó cũng dịu dàng, nhưng mà nó phải đúng sự thật. Tôi xin kể câu chuyện cũng thuộc về cá nhân tôi thôi. Hồi nhỏ tôi tu, lúc mà 6 tuổi đó thì chúng tôi đi tu, nhưng mà lên khoảng 7-8 tuổi đó thì mỗi lần chúng tôi đi tu á, thì chùa cách xa nhà khoảng chừng 8-10 cây số thôi, tức là khoảng chừng 5-10 mai thôi. Thì mỗi tuần á, là thầy tôi cho tôi về thăm gia đình lần, tức là phải lấy xe đò, đón xe đò về thăm gia đình lần. Thì mỗi lần mà tôi về thăm á, thì bà già tôi cho tôi khoảng chừng 5 đồng. 5 đồng đó là 3 đồng là để mua bánh, mua kẹo, với lại 2 đồng á là để đi tiền xe về. Đi tiền xe từ nhà về chùa, đi xe đò. Thì bữa đó tôi cũng lên về thăm. Thăm xong là bà già tôi cũng cho tôi 5 đồng. 5 đồng thì bỏ trong túi, xong tôi thôi chào má đi về. Thì tôi ra khỏi bụi tre, cái nhà tôi trước nhà nó có bụi tre, tôi qua vừa khuất cái bụi tre. Sao tôi đứng bắt đầu tự nhiên rồi tôi thấy tôi thương, thương bà già tôi quá. Tôi đứng tôi khóc rồi đấy. Nhớ quá. À, tôi mới vừa thăm xong muốn chào mẹ đi về chùa mà sao đứng ngay bụi tre là khóc quá. Mà nhớ là muốn muốn bước vô lại để dòm bà già tôi một cái nữa rồi đi thôi. À, thì tôi đứng tôi khóc một chập xong rồi tôi lau vô thì sợ bà thấy nước mắt thì mắc cỡ. Cho nên tôi phải lau lau cho khô, khô mắt này. Tôi quay vô. Tôi quay vô là chính đứng dòm bà già một chút nữa cho đỡ nhớ rồi đi thôi. Tôi mới vừa quay vô thì bà già tôi nói: "Ủa cho tiền rồi mà sao chưa đi?" Lúc đó trong lòng tôi nói đúng là cái bà già lũ đạn thiệt. À, mình vì thương mình nhớ mình quay trở lại, nhưng mà bà già nói lúc đó là nói thẳng thôi: "Ủa cho tiền rồi." Cái nghĩa là mới vô thăm cho tiền xe rồi mà chưa đi còn quay vô lại. Thì đó là một con sự thật vậy thôi hả? Nhưng mà trong lòng tôi lúc đó đó, sau này lúc đó thì tôi giận lắm. Giận là tức vì thương mà vô để dòm chút đi chứ làm gì dữ vậy. Mà mình tức trong lòng. À, nhưng mà sau này tôi biết tri ân là nếu mà không có cái lời nói đó đó, kể từ khi nói lời đó là tôi không còn nhớ mẹ nữa. Mỗi lần về chùa tôi về thăm, ok, về thăm má, thăm đồ xong là đi. Chứ không có mà khóc lóc nhớ nhung được. Bởi vì tôi biết tôi khóc cũng vô ích. Và phải có cái sự cứng rắn như vậy đó. Thì cho nên cái lời nói đó là lời nói đúng sự thật. Tôi không biết là bà già tôi khi nói cái đó là có nhìn thấy gì không. Mà tôi nghĩ chắc là không thấy gì đâu. Chẳng qua là cái tưởng là cho tiền rồi mà chưa chịu đi rồi vô xin thêm. Nhưng mà chính lời nói đó cho tôi một cái nghị lực quyết tâm tu. Quyết tâm tu. Đó là cái kinh nghiệm trong đời sống cá nhân của chúng tôi. Cho nên thưa đại chúng, cái chánh ngữ nó quan trọng lắm. Lời nói của mình đó, giúp cho người ta được an ổn, giúp cho người ta có cái hướng đi. Cho nên đó, mình học chánh ngữ đó, như tôi xin nói này xong rồi mình nghĩ này, ái ngữ đó, hay là chánh ngữ đó, có nghĩa là lời nói hòa thuận từ ái, nói đúng sự thật, nói đúng thời, đúng lúc, và luôn mang tinh thần khích lệ, và phải tương ứng với cái mục đích ban đầu. Mục đích ban đầu là nói để giúp đỡ cho người ta giải thoát khổ đau. Phải tương ứng với mục đích. Chứ còn nếu mình cái mục đích mình tới, mình cũng nói rất là nhẹ nhàng, nói là vừa hòa thuận, có từ ái, dịu dàng, nhưng mà cái mục đích đằng sau nó là mục đích khác là không được. Cái đó không phải là chánh ngữ. Phải tương ứng với mục đích. Tức là nói đúng với cái giúp đỡ cho họ. À, bây giờ xin dừng ở đây, đại chúng nghỉ 15 phút rồi quay trở lại.